Sau, cha dùng tà thuật làm Phật ý Diên Thành Hầu. Diên Thành sai Đại Điên Thiền Sư dùng phép đánh chết, ném xác xuống sông Tô Lịch. Xác trôi tới cầu An Quyết, đến trước cửa nhà Diên Thành Hầu, hốt nhiên đứng dựng lên ở đấy suốt một ngày không trôi đi. Diên Thành Hầu sợ hãi nói với Đại Điên, Đại Điên đến và hét lên rằng, người đi tu không được phép giận quá một ngày. Dứt lời thầy đổ xuống mà trôi đi, Lộ nghĩ việc báo thù cho cha nhưng chưa nghĩ ra mưu kế. Một hôm, rình Đại Điên ra ngoài, gây sự định đánh, bỗng nhiên nghe thấy trên không trung có tiếng thét ngăn lại, Lộ sợ hãi quăng gậy mà đi, muốn sang chùa Ấn Quốc cầu phép lạ để đánh điên. Đường đi qua đất rợ kim sĩ, răng vàng, thấy hiểm trở bèn quay về, ẩn cư ở núi Phật Tích, thường ngày đọc kinh Đại Bi Đà La, đọc trọn 108.000 lần. Một hôm, thấy có thần nhân đến trước mặt nói rằng, kẻ đệ tử tức là Trấn Thiên Vương cảm phục thầy có công trì kinh nên lại đây để thầy sai kiến. Lộ biết là đạo pháp đã thành, thù cha có thể rửa, bèn thân đến cầu An Quyết, cầm cây gậy chống ở tay ném xuống dòng nước chảy xiết. Gậy đi ngược dòng nước tới cầu Tây Dương thì dừng lại. Lộ mừng mà nói rằng, phép của ta thắng được Đại Điên rồi. Bèn đến thẳng chỗ Điên ở, thấy Điên nói rằng, mày không nhớ chuyện ngày trước sao? Nói rồi nhìn lên không trung, tịnh không thấy gì, bèn đánh liền, Điên phát bệnh mà chết. Từ đó, thù xưa đã rửa, tục lự nguội dần mới du ngoạn các miền rừng rú để tìm dấu Phật. Nghe tiếng Kiều Trí Huyền ở đạo Bình Hóa, bèn cung kính tới bái yết và hỏi về chân tâm, đọc câu kệ rằng, cửa hỗn phong trần vị thức kim, bất tri hà xứ thị chân tâm, nguyện thừa chỉ giáo khai phương tiện, tiện kiến bồ đề đoạn khổ tầm. Dịch ý như sau: lâu ngày bị gió bụi làm đục không thấy rõ được vàng, không biết nơi nào mới thực là chân tâm, mong được nghe lời chỉ giáo để mở đường phương tiện, thấy được bồ đề thôi không phải khổ công tìm tòi. Huyền đọc kệ đáp lại, ngũ âm bí quyết diễn chân kim, cá trung mãn nguyệt lộ thiền tâm, hà sa giác thị bồ đề đạo, nghĩ hướng bồ đề cách vạn tầm. Dịch ý như sau: ngũ âm bí quyết biểu hiện rõ chân kim, vàng thực. Trong đó, đầy tháng sẽ lộ rõ lòng thiền. Bát ngát như cát ven sông, đó mới thực là đạo bồ đề. Hướng tới bồ đề, ngàn sự tìm tòi đều xa cách. Lộ hoang mang chưa hiểu hết, bèn đi tới chùa Pháp Linh Sơn yết kiến Phạm Hội Thiền Sư, hỏi rằng, như thế nào là chân tâm? Phạm nói, A Nan cá chính là chân tâm. Lộ bỗng nhiên tỉnh ngộ, hỏi rằng, thế nào là phép hành trụ? Phạm nói, đói thì ăn, khát thì uống. Lộ bái từ mà đi, từ đó phép lực ngày càng mạnh, duyên thiền càng kết. Các giống rắn núi, thú đồng đến quấn quýt quanh mình. Lộ đốt ngón tay cầu đảo, chú phép vào nước trị bệnh, không lúc nào không nghiệm. Có vị sư hỏi rằng, phải chăng hành, trụ, tọa, ngọa đều là Phật tâm? Chú thích: hành, trụ, tọa, ngọa tức là sự đi, ở, nằm, ngồi của nhà sư. Đọc tiếp. Lộ đọc kệ đáp rằng, tác hữu trần sa hữu, vi không nhất thiết không, hữu không như thủy nguyệt, vật trước khả không không. Dịch ý như sau: có làm thì mọi mối bụi cát đều có, không làm thì tất cả đều là không, có hay không đều như mặt trăng dưới nước, vật thì trông rõ rệt nhưng lại là không. Hoặc lại nói, nhật nguyệt xuất nham đầu, nhân nhân thất hỏa châu, quy nhân hữu câu tử, hành bộ bất kỵ câu. Dịch ý như sau: mặt trời mặt trăng ra ở đầu núi, người người đều cháy ra một khối lửa, người về có con ngựa nhỏ, đi bộ mà không cưỡi ngựa. Các bài kệ này ý nghĩa rất tối, khó hiểu, xét không cần thiết phải chú giải, chúng tôi chỉ xin dịch ý mà thôi. Đọc tiếp. Khi ấy vua Lý Nhân Tông không có con, tháng 3 năm hội Tường Đại Khánh thứ 3, có người ở phủ Thanh Hoa nói rằng, ở bãi bể có đứa trẻ kỳ lạ, mới khoảng lên ba, tự xưng là hoàng đế, lấy hiệu là Giác Hoàng. Phàm vua làm điều gì, đứa trẻ cũng biết đó chính là đại điên hóa sinh. Vua sai quan trung sứ tới xem, thấy đúng như lời nói, bèn đón về kinh sư, cho ở chùa Báo Thiên. Vua thấy đứa trẻ thông minh, rất lấy làm yêu mến, muốn lập làm kẻ kế tự. Quần thần đều cố khuyên can là không thể được, và nói, nếu kẻ kia thực là linh dị, tất phải thác sinh ở nơi cung cấm, sao mới có thể lập được. Vua nghe theo, bèn mở đại hội 7 ngày đêm cho đầu thai. Pháp Lộ nghe tin, nói với chị gái rằng, đứa trẻ kia là yêu tà, mê hoặc người ta quá đáng, tà há chịu ngồi yên mà không cứu, để nói là mê hoặc lòng mọi người, rối loạn chính pháp sao? Nhân sai chị gái giả đò làm người đi xem hội, mật đem mấy tấm bùa của Lộ treo ở trên rèm. Hội tới ngày thứ ba thì Giác Hoàng bị bệnh, nói với mọi người rằng, khắp biên giới trong nước đều có lưới sắt vây che, tuy muốn thác sinh, sợ không có lối vậy. Vua nghe có kẻ phá mất bùa chú, bèn sai người đi tìm, quả nhiên bắt được Lộ ở Hưng Thánh Lâu, trói lại, họp quần thần lại để xét xử. Vừa lúc đó Sùng Hiền Hầu đi ngang qua, Lộ năn nỉ nói, xin ra sức cứu bần tăng khỏi phải chịu tội, ngày sau xin ngủ thai trong cung để báo đáp công đức này. Hầu gật đầu, sau ngày hội, quần thần tâu với vua rằng, bệ hạ vô tự nên cầu kẻ kia thác sinh, thế mà tên Lộ cuồng dại dám tự ý giải chú, thật là đắc tội. Hầu tâu rằng, thiết tưởng nếu Giác Hoàng có thần lực thì tuy có 100 tên Lộ giải chú, há đâu có hại được ru. Nay lại trái hẳn, Lộ hơn hẳn Giác Hoàng, thần trộm nghĩ nếu như giết chẳng thà cho nó thác sinh. Vua bằng lòng, Lộ đến thẳng phủ đệ nhà hầu, nhằm chỗ phu nhân tắm, nhìn khắp cả. Phu nhân giận quá, mách với hầu, hầu vốn hiểu ý, để mặc không hỏi đến. Phu nhân vì thế có thai. Lộ dặn hầu rằng đến lúc phu nhân lâm bồn phải báo cho biết trước. Đến kỳ lâm bồn, Lộ được người báo tin, bèn tắm rửa thay quần áo, bảo học trò rằng, mối thúc nhân của ta chưa hết, phải thác sinh lần nữa ở đời, tạm làm đế vương, kiếp đến khi già chết làm nhị thập thiên tử. Nếu thấy thân thể tan ra đất, đó là ta đã thâm nhập vào bùn đất, không còn ở trong cõi sống chết nữa. Học trò nghe nói, ai cũng cảm động sụt sùi. Lộ đọc kệ rằng, thu lai bất hóa nhạn lai quy, lãnh tiếu nhân gian tạm phát bi, vì báo môn nhân lưu luyến trước, cổ sư kỷ độ tác kim sư. Dịch ý như sau, thu tới không cho chim nhạn báo trước. Cười nhạt mà nhìn nhân gian đau xót, khẽ bảo bọn môn nhân chớ nên luyến tiếc, thầy xưa mấy độ hóa thầy nay. Đọc dứt, nghiễm nhiên mà hóa, hầu phu nhân bèn sinh con trai, đặt tên là Dương Hoán. Khi lên ba, vua Nhân Tông nuôi ở trong cung, lập làm hoàng thái tử. Nhân Tông băng hà, thái tử tức vị, ấy là vua Thần Tông do Lộ thác sinh ra vậy. Hình xác Lộ nay còn ở hõm đá trong chùa Thiên Phúc, núi Phật Tích, huyện Ninh Sơn. Chú thích: bản A 2107 chép, nhà vua chết, Dương Hoán lên ngôi, đó là Thần Tông, xác Từ Đạo Hạnh ngày nay còn thấy tung tích trong đá chùa Thiên Phúc, núi Phật Tích, huyện An Sơn, phủ Quốc Oai, hình dáng tới nay vẫn còn. Xưa Từ Đạo Hạnh đi chơi, thường thấy trong động có vết chân in trên đá, lấy chân ướm thử thì thấy vừa khớp. Người đời truyền rằng xác ông tan ra chính ở chỗ ấy. Hằng năm vào ngày 7 tháng 3, nam nữ thường tới dự hội ở chùa này, chùa hóa thành một nơi thắng cảnh. Cuối đời Minh, quân Minh vào cướp nước ta, trong cuộc binh hỏa, vết tích xưa bị đốt, người làng mới xây lại tượng để thờ. Đến đây, bản A 2107 kết thúc truyện Từ Đạo Hạnh, sau đó chép riêng ở dưới truyện Nguyễn Minh Không Thiền Sư. Đọc tiếp. Xưa ở làng Đàm Xá, huyện Đại Hoàng, còn có tên là Gia Viễn, đất Trường An, có người tên là Nguyễn Chí Thành ở chùa Quốc Thanh, hiệu là Minh Không Quốc Sư. Lúc ít tuổi đi du học, gặp Đạo Hạnh, học được đạo giáo trải hơn 10 năm. Đạo Hạnh thấy người tiết tháo, bèn truyền tâm ấn, lại đặt tên cho. Chú thích: bản A 2107 chép, Đạo Hạnh mừng thấy người có chí, bèn truyền cho ấn tiết, ấn và cờ, lại đặt tên cho. Đọc tiếp. Kiếp tới khi Đạo Hạnh sắp tạ thế, bảo Minh Không rằng, Xưa tôn sư của ta tu đã tròn quả phúc mà còn bị cái nạn đau thương quả báo. Huống chi ở cái thuở mạt thế huyền vi này, há có thể tự giữ mình được sao? Ta nay sắp xuất thế, ở cái địa vị làm thầy người ta, bệnh trái kiếp sau quyết là khó tránh nổi. Ta với người có duyên nên cứu giúp nhau. Đạo hạnh đã hóa, mình không trở về chùa cũ cày ruộng hơn 20 năm. Không có tin tức gì, khi đó Lý Thần Tông bỗng mắc bệnh lạ, tâm thần rối loạn, tiếng kêu đau đớn gầm rú đáng sợ, các lương y trong thiên hạ vân chiếu mà đến. Kể hàng ngàn hàng vạn đều chịu khoanh tay, khi ấy có đứa trẻ hát rằng: Dục trị thiên tử bệnh, tu đắc Nguyễn Minh Không. Nghĩa là muốn chữa bệnh nhà vua tất phải tìm Nguyễn Minh Không. Triều đình bèn sai sứ đi tìm được Minh Không. Minh Không thấy sứ giả đến, trong thuyền có rất nhiều lính chèo thuyền, muốn dọn cơm chay cho ăn. Bèn lấy một cái nồi nhỏ đem cho họ cùng ăn, bảo họ rằng: Anh em đông quá sợ không đủ no bụng, tạm ăn vậy. Thế mà bọn lính chèo thuyền hơn 100 người cùng ăn cũng không sao hết. Lính ăn xong, sư lại bảo: Anh em hãy tạm ngủ say một lát nữa, đợi nước triều dâng lên, ta hãy bắt đầu ra đi. Chúng nghe lời, đều nằm ngủ say ở trên thuyền. Mới trong khoảnh khắc, thuyền đã trở về tới kinh đô. Bọn lính bơi chèo tỉnh dậy đều lấy làm lạ. Khi Minh Không đến, các bậc có tiếng là học rộng ở các nơi đều đang làm phép ở trên điện, thấy Minh Không quê mùa, không thèm chào. Minh Không bèn lấy một chiếc đinh lớn dài hơn 5 tấc đóng vào cột điện, lớn tiếng nói rằng: Có nhổ được đinh này, hãy nói chuyện chữa bệnh. Nói như vậy 2-3 lần, không có ai dám nhổ. Minh Không bèn lấy 2 ngón tay trái mà nhổ, đinh bật phăng ra, chúng đều kinh phục. Khi gặp Thần Tông, Minh Không lớn tiếng nói: Kẻ đại trượng phu được tôn lên ngôi thiên tử, giàu có khắp 4 bể, cớ sao còn phát bệnh cuồng loạn như vậy? Vua nghe nói rất run sợ, Minh Không bèn lấy một cái vạc lớn đựng dầu đun lên sôi sùng sục, rồi lấy tay khoắn vào 4 lần, rắc vẫy lên khắp mình vua, bệnh tức thì khỏi hết. Bèn phong Minh Không làm quốc sư, ban lộc mấy trăm hộ để thưởng công. Năm Tân Sửu, niên hiệu Thái Bình thứ 22, Minh Không tạ thế, thọ 76 tuổi. Chú thích: Về Minh Không, lại có một truyện khác gọi là Minh Không Biết Truyện, theo bản A750, truyện như sau. Ở chùa Không Lộ, làng Giao Thủy, có nhà sư tên là Minh Không. Xuất gia trụ trì ở chùa này, vào đời trị bình rất nổi tiếng về đức hạnh. Một hôm, Minh Không ở ngoài đi về. Người sư ở cùng phòng đùa nấp trong cửa buồng nhảy xổ ra, giả làm tiếng hổ kêu để dọa. Minh Không cười nói: Nhà ngươi tu hành mà còn muốn làm hổ hay sao? Ta cần phải cứu nhà ngươi mới được. Mấy năm sau, nhà sư đó chết hóa kiếp thành quốc vương, hốt nhiên khắp người mọc lông, nhảy nhót la gào, mặt như mặt hổ. Tìm khắp thầy thuốc, thầy cúng, sư sãi mà không có ai chữa được. Nghe Minh Không có pháp thuật, bèn sai người chèo thuyền đi mời. Minh Không lấy nồi nhỏ nấu cơm cho thủy thủ ăn, sứ giả cười nói: Thủy thủ người đông sợ không đủ no. Minh Không nói: Không lo, cứ cho tất cả mọi người cùng ăn sẽ thấy lòng thảo của ta. Thủy thủ 45 người ăn no mà không hết, mọi người đều lấy làm lạ. Chiều tối lên thuyền, lại khuyên sứ giả và thủy thủ ngủ say, đợi trăng lên gọi dậy nhổ neo, nếu không sẽ không đi. Sứ giả mời mãi không được, bèn nằm giả ngủ. Bỗng thấy trong thuyền tiếng gió thổi lạnh, đến lúc trăng mọc, nhà sư gọi dậy thì thuyền đã cập bến kinh đô rồi. Minh Không bay lên không mà vào cung, đun nước tắm cho nhà vua, tay rửa tới đâu thì lông rụng tới đấy. Vua khiến trở về bình than, nhân hỏi căn nguyên bệnh trạng, đáp: Người tu hành trong tư niệm có điều mê hoặc, sám hối mà tẩy rửa thì sẽ khỏi, không có gì khó cả. Vua lại hỏi: Nhà thầy sao có tài thần thông bay ở trên không như vậy? Đáp: Không phải như thế, kẻ hạ thần vốn mắc bệnh phong, mỗi khi bệnh phát lại không nhìn thấy hình dáng vạn vật, không biết cái gì là có, cái gì là không, chỉ tin ở cái lẽ sống thường tình mà thôi, không có gì là thần thông cả. Bèn lại bay lên không mà trở về. Vua ban cho của cải, sư không nhận, vua bèn bao phong cho chức thần tăng. Truyện Dương Không Lộ và Nguyễn Giác Hải. Thiền sư Dương Không Lộ ở chùa Nghiêm Quang, huyện Hải Thanh, mấy đời làm nghề câu cá, sau bỏ nghề ấy mà đi tu, thường hay đọc kinh và La Ni Môn. Trong các năm chương thánh, Gia Khánh, đời Lý Thần Tông, thường cùng Giác Hải là đạo hữu, cùng ở ẩn đất Hà Trạch, quên cả thân mình. Ngoài không đi đến đâu, trong thì tu thiền định. Chú thích: thiền định, tiếng nhà Phật, ý nói tập trung tư tưởng ở một chỗ mà suy tưởng tới lẽ huyền diệu của đạo Phật. Đọc tiếp: bỗng thấy tâm thần tai mắt nhẹ nhàng sáng sủa, có thể bay lên không, đi trên băng giá, bắt được hổ phải phục, bắt được rồng phải giáng, vô cùng quái đản, người ta không sao lường biết được. Chú thích: về đoạn này, bản A 2107 chép thêm như sau: lại được ban đại giám chân ấn, khi thì tự xưng là Vũ Khách, lúc thì nhận hiệu là Mao Tiên. Vũ Khách, Mao Tiên đều là tên chỉ các bậc tiên, được lên tới cõi Đâu Xuất. Đọc tiếp: sau tìm về một ngôi chùa ở quận nhà mà ở, một hôm người hầu bẩm rằng, mổ tự khi tới đây chưa hề được thầy chỉ giáo về những điều tâm yếu, dám xin trình thơ rằng, đoàn luyện thân tâm hảo đắc tinh, xăm xăm trực chuyển đối nghiêm đình. Hữu nhân lai học không không pháp, thân tọa bình biên ảnh tập hình. Dịch ý như sau: rèn luyện thân tâm cho được tinh vi, hăm hở xoay lại đối diện với nghiêm đình. Có người tới học không không pháp, mình ngồi bên chiếc bình phong, ảnh với hình hợp làm một. Sư bèn bảo rằng, nếu con đi đường bộ mà tới, ta tiếp dẫn con, nếu con đi đường thủy mà tới, ta trao cho con, chẳng có chỗ nào mà ta không truyền cho con cái đạo tâm yếu. Nói xong ha hả cười lớn. Thường hay đọc câu kệ rằng, tuyển thủ giao long địa khả cư, giả tình chung nhật lạc vô dư, hữu thời trực thượng cô phong lĩnh, trường tiếu nhất thanh hàng thái hư. Dịch ý như sau: địa thế long xà chọn được nơi, đồng quê cảnh thú suốt ngày vui, có khi đời bước non cao trót, một tiếng kêu to lạnh cả trời. Ngày 3 tháng 6 năm Kỷ Hợi, niên hiệu Hội Tường Đại Khánh thứ 10 thì tịch. Môn nhân thu xác tán ở cửa chùa. Chú thích: bản A 2107 chép, ngày mùng 3 tháng 6 năm Ất Hợi, niên hiệu Hội Tường Đại Khánh thứ 10, tức năm 1120, sư tịch. Đọc tiếp: vua hạ chiếu cho sửa rộng chùa này, quyên 20 hộ phụng hương hỏa. Thiền sư Giác Hải họ Nguyễn, người Hải Thanh, ở tại chùa Diên Phúc, quận nhà. Thuở nhỏ thích câu cá, thường lấy thuyền con làm nhà, lên đên trên mặt nước. Năm 25 tuổi bỏ nghề ấy cắt tóc đi tu, lúc đầu cùng thiền sư Không Lộ thờ một thầy ở chùa Hà Trạch. Chú thích: các bản A 759, A 1300 chép thêm, sau tìm về Hải Thanh. Bản A 1200 chép, cùng với Không Lộ thờ một thầy nương náu ở chùa Hà Trạch, sau tìm về chùa Không Lộ. Bản A 2107 chép, sau về ở chùa Diên Phúc, thuộc làng cũ, tiêu dao làm vui, đồ vật trong chùa tùy thời sử dụng. Đọc tiếp: thời Lý Nhân Tông, sư thường cùng Thông Huyền, chân nhân được triệu vào ngồi hầu ở chùa Liên Mộng, đất Lương Thạch. Bỗng một hôm có đôi cắt kè gọi nhau, nhức tai điếc óc. Vua truyền Thông Huyền ngăn nó lại. Huyền lặng nhẩm thần chú, một con rơi xuống trước, vua cười bảo, hãy còn một con xin để nhường nhà sư. Sư đọc thần chú, trong nháy mắt con còn lại cũng rơi xuống nốt. Vua kinh lạ, làm thơ rằng, Giác Hải tâm như hải, Thông Huyền đạo diệt huyền, thần thông năng biến hóa, nhất Phật nhất thần tiên. Dịch ý như sau: Giác Hải lòng như bể, Thông Huyền đạo cũng huyền, thần thông thêm biến hóa, một Phật một thần tiên. Từ đó danh tiếng sư vang động thiên hạ, các vị tăng cùng kẻ tục đều ngưỡng vọng, Vua thường lấy lễ thầy trò mà đãi sư mỗi khi hạ giá tới hành cung ở Thanh Hải, tức trước tới thăm chùa. Một hôm vua bảo sư, cái đạo ứng chân thần túc có thể cho nghe được không? Sư bèn đọc kinh 8 lần, bay vút lên không, cách xa đất 5 trượng, bỗng lại rơi xuống. Chú thích: ứng chân thần túc, bản A 1300 chép ứng chân định thần, bản A 2107 chép ứng chân thần tiên. Đọc tiếp. Vua cùng quần thần đều vỗ tay xưng tán, ban cho chiếc kiệu để ra vào nơi cung cấm. Tới triệu vua Thần Tông, mấy lần vua triệu vào kinh thành, sư đều lấy cớ già yếu không đi. Có vị sư hỏi rằng: Phật và chúng sinh, ai là chủ, ai là khách? Sư bèn đặt câu kệ rằng: Bất giác nhữ đầu mạch, báo nhĩ tác lão khách. Nhược vấn Phật cảnh giới, long môn tao điểm ngạch. Dịch phỏng ý như sau: bất giác đầu ta đã bạc, bảo ta là lão khách, nếu như hỏi tới những điều thuộc cảnh giới đạo Phật, thì ta cũng chỉ như con cá nhỏ, không vượt khỏi cửa rồng, đến nỗi trán bị chấm dấu. Lúc sắp tịch, bèn làm bài kệ cáo chúng như sau: xuân lai hoa điệp thiện tri thì, hoa điệp ưng tu tiện ưng kỳ, hoa điệp bản lai giai thị ảo, mạc tương hoa điệp hướng tâm trì. Dịch phỏng ý như sau: xuân tới chính là thời tiết rất quen thuộc đối với bướm hoa. Hoa bướm cũng phải lựa theo thời tiết. Hoa bướm xưa nay vốn là mộng ảo, cớ sao cứ phải giữ mãi chuyện hoa bướm trong lòng. Đêm ấy có ngôi sao lớn rơi ở góc tây nam phương trượng. Sáng hôm sau, sư ngồi ngay thẳng mà tịch. Vua xuống chiếu, quyên 30 hộ phụng thờ hương hỏa, phong 2 con làm quan để thưởng công. Đời Trần Thái Tông, đất Hải Thanh là Thiên Thanh, tức là Phủ Thiên Trường. Chú thích: Thiên Trường, tên phủ thuộc Trấn Sơn Nam Hạ cũ, nay thuộc Nam Định, gồm các phủ Xuân Trường, Trực Ninh, vân vân. Đọc tiếp. Truyện Hà Ô Lôi. Năm Thiệu Phong đời Trần Dụ Tông có người làng Ma La là Đặng Sĩ Doanh, làm chức an phủ sứ, phụng mệnh sang Bắc Quốc. Vợ là Vũ Thị ở nhà, trong làng có đền thờ thần Ma La, đêm đêm thần biến thành Sĩ Doanh, thân thể hình dạng, dáng điệu đi đứng đều bắt chước hệt như Sĩ Doanh, nhập vào phòng Vũ Thị để tư thông, lúc gà gáy lại bỏ đi. Đêm hôm sau Vũ Thị hỏi: phủ quân phụng mệnh sang sứ Bắc, sao đêm đêm thì về mà ngày lại không thấy? Thần nói dối rằng: vua đã sai người khác đi thay, để ta hầu bên tả hữu, thường giữ ta đánh cờ không cho ra ngoài. Song ta nhớ tình vợ chồng nên lén về với nàng để cùng ân ái. Sáng sớm lại phải vội vã nhập triều, không dám ở lâu, nghe gà gáy lại đi. Vũ Thị có ý ngờ vực. Năm sau Sĩ Doanh đi sứ về, Vũ Thị có thai đã đầy tháng. Sĩ Doanh tâu lên vua, Vũ Thị bị hạ ngục. Đêm vua nằm mộng thấy một vị thần tới trước mặt tâu rằng: kẻ hạ thần là thần Ma La, lấy vợ đã có mang, bị Sĩ Doanh tranh mất con. Vua tỉnh mộng, hôm sau ra lệnh cho ngục quan đem Vũ Thị tới, phán rằng: vợ giả cho Sĩ Doanh, con giả cho thần Ma La. 3 hôm sau, Vũ Thị sinh ra một bọc đen, nở được 1 con trai, da đen như mực. Năm 12 tuổi đặt tên là Hà Ô Lôi. Hà tuy đen như sơn, nhưng da thịt bóng mỡ như cao. Năm 15 tuổi, vua triệu vào hầu, được rất mực yêu dấu, đãi như tân khách. Một hôm Ô Lôi đi chơi ở Hồ Tây, gặp Lã Động Tân. Lã hỏi rằng: chú bé con kia có muốn gì chăng? Đáp: đương lúc thiên hạ thái bình, quốc gia vô sự, coi phú quý như phù vân, chỉ ham muốn thanh sắc để làm vui tai đẹp mắt mà thôi. Đồng Tân cười nói: thanh sắc của người mất một, được một, song tên tuổi có thể lưu lại cho đời. Rồi bảo Ô Lôi há miệng, nhổ nước bọt, bảo nuốt, sau đó bay lên trời mà đi. Từ đó, Ô Lôi tuy không biết chữ nhưng thông minh, lém lĩnh, thường hay trêu ghẹo vương nhân. Những câu từ chương thi phú, khúc điệu ca ngâm, giao sướng phúng vịnh, trào phong long nguyệt đều khiến mọi người kinh ngạc. Đàn bà con gái ai cũng muốn biết mặt, vua thường nói với triều thần rằng sau này thấy Ô Lôi gian phạm tới nhà ai, bắt tới trước điện sẽ được đền 1000 quan, nếu giết chết phải bồi thường 1000 quan. Hồi ấy, ở làng Nhân Mục có vị quận chúa thuộc dòng Tôn Thất tên là A Kim, tuổi vừa 23, chồng chết sớm ở góa, nhan sắc có 1 không 2. Vua rất yêu, gả gẫm không được, thường lấy làm giận, một lần bảo Ô Lôi rằng, người có kế gì cho ta được vui lòng chăng? Ô Lôi tâu, thần xin ra hạn 1 năm, nếu không thấy về là sự không thành, thần đã chết. Bèn bái từ mà đi, về nhà cởi bỏ hết quần áo, dằm dưới bùn, dầu giải nắng mưa cho xấu xí, rồi mặc quần vải, giả làm người chăn ngựa, gánh một đôi sọt tre đến nhà quận chúa. Lấy một gói trầu cao, đút lót cho tên giữ cổng, để xin vào vườn cắt cỏ. Tên giữ cổng cho vào, hồi đó vào khoảng tháng 5, tháng 6, hoa thái lê đang đua nở, Ô Lôi đem cắt hết cho vào trong gánh. Tên thị tỳ của quận chúa thấy hoa trong vườn hết sạch, hô trói Ô Lôi để đợi gia chủ đến chuộc. Giữ quá 3 ngày không thấy có người đến nhận, thị tỳ bèn hỏi, mày là gia nô nhà ai, sao không thấy người đến chuộc và đền hoa trong vườn? Ô Lôi đáp, tôi là kẻ phiêu bạc, không có gia chủ, không có cha mẹ, thường gánh đồ theo bọn con hát kiếm ăn. Hôm qua thấy một vị quan quất ngựa đi ở phía nam thành, ngựa đói không có cỏ. Chủ ngựa cho tôi 5 đồng sai đi cắt 1 gánh cỏ. Tôi mừng được tiền, vội đi cắt cỏ. Không biết hoa thái lê là vật gì, nay không có gì đền, xin đem thân làm gia nô để bồi thường vậy. Bèn lưu Ô Lôi ở cổng ngoài. Qua hơn 1 tháng, thị tỳ của quận chúa thấy Ô Lôi đói khát, bèn cho ăn uống. Đêm đêm Ô Lôi thường ca hát cho người giữ cổng nghe, bọn thị tỳ và nội thị cũng đều lắng nghe. Một hôm, trời tối đã lâu mà đèn chưa thấy thắp, quận chúa ngồi mò một chỗ, tả hữu không kẻ hầu hạ. Quận chúa gọi thị tỳ mà mắng, lại cầm roi toàn đánh. Chúng thị tỳ cúi đầu tạ tội rằng, chúng con nghe tin cắt cỏ hát, trong lòng ham say, không ngờ để đến nỗi này, quận chúa đánh đòn cũng xin cam chịu. Quận chúa thôi không hỏi tội nữa, lúc đó đang giữa đêm hè, quận chúa cùng thị tỳ ngồi ở giữa sân, ngóng gió đùa trăng để tiêu khiển. Bỗng cách tường, nghe thấy tiếng hát của Ô Lôi thoảng như điệu ca người câu cá, khắc hẳn âm thanh chốn dương gian, tâm thần mê mẩn, tình riêng xúc động. Bèn vời Ô Lôi vào nhà trong, cho hầu ở tả hữu, thành đứa gia nô thân cận. Quận chúa thường bảo Ô Lôi ca vịnh ngâm sướng để tiêu mối sầu u uất. Ô Lôi nhân đó hết lòng hầu hạ, quận chúa càng yêu mến tin cậy, ngày cho ở dưới trướng, đêm cho khêu đèn ngồi hầu. Chú thích. Đoạn này, bản A 2107 có chép thêm như sau. Ô Lôi cũng hết lòng nỗ lực, hầu hạ dưới gối, suốt ngày quấn quýt không lúc nào rời, hoặc khi quận chúa sai ca hát, tiếng ca bay khắp trong ngoài, bài hát cợt gió như sau. Nhớ gió xưa trừ từ trái đất ra, dẫn qua lãng uyển lộng cánh thiều quang, ai đưa gió tới lân la chốn này, vào sông bắc trừ vui tình nghĩa, sang tương đài trừ thú tương vương, đưa người gốc liễu trừ đơn khách hải đường, gỡ hộ cô nàng trừ mối sầu nặng vương. Bài ca dẫn trăng như sau. Tựa ngọc bàn chất là âm tinh, vui trăng này trăng thật đa đoan, đông tây lúc ở thường vô định, đầy vơi tùy lúc chẳng bằng nhau, mượn cửa sổ bóng câu chợt lướt, đưa chị Hằng lên mãi trời cao, cùng trời đất sống lâu ngàn kiếp, bận biệu nhiều chẳng phúc nào nguôi. Giọng ca dịu dặt du dương khiến cho chim cá cũng phải động lòng. Quận chúa nhân cảm động, mang bệnh sầu tư, 3-4 tháng bệnh càng thêm nặng, mối chân tình của chúa không ngăn cầm được. Chúa bèn nói với Ô Lôi rằng, giọng hát của ngươi làm tâm thần ta mê mệt, khiến ta yêu mến đến nỗi thế này. Từ đây trở đi chép giống như bản của Nguyễn Động Chi dịch trong Việt Nam cổ văn học sử, cho đến câu Ô Lôi nói thần không có nhà cửa. Đọc tiếp. Khi thì sai ca hát, giọng ca bay khắp trong ngoài, quận chúa quá cảm động mà mang bệnh u uất. Qua 3-4 tháng, bệnh càng trầm trọng. Thị tỳ hầu hạ lâu cũng mệt nhọc mà mang bệnh, trong cơn bệnh lại thường ngủ say, quận chúa gọi cũng không dậy. Duy còn một mình Ô Lôi ở lại hầu hạ. Quận chúa không nén nổi tình mật bảo Ô Lôi rằng: "Ngươi ở cạnh ta, ta vì giọng hát của ngươi mà mang bệnh." Bèn cùng Ô Lôi tư thông, bệnh tình cũng có bớt hơn, tình yêu ngày càng mặn mà. Quận chúa chẳng kể gì đến hình dáng xấu xí của Ô Lôi, không còn tiếc gì nữa, muốn đem hết ruộng đất cho Ô Lôi làm trang trại. Ô Lôi nói: "Thần vốn không có nhà cửa, nay được gặp quận chúa là bậc thiên tiên, đó thực là điều phúc lớn của thần. Thần không cần điền trạch châu báu, chỉ muốn được đội chiếc mũ vào triều của quận chúa thì chết cũng được nhắm mắt." Chiếc mũ đó là vật tiên đế ban cho, chỉ dùng trong lúc tiến triều. Quận chúa vì quá yêu Ô Lôi không còn tiếc gì hết. Ô Lôi được mũ bèn cất lẻn mang vào triều. Vua trông thấy cả mừng, tức tốc sai vời quận chúa vào chầu, bảo Ô Lôi đội chiếc mũ kia đứng hầu bên cạnh. Vua hỏi quận chúa: "Có biết Ô Lôi không?" Quận chúa lúc ấy rất xấu hổ. Đời bấy giờ có bài thơ quốc ngữ rằng: "Chỉnh đà nấu đến xin làm tôi, đành hay thiên tiên phúc để lôi." Từ đó danh tiếng Ô Lôi vang lừng thiên hạ, vương hầu mỹ nữ thường bị Lôi trêu ghẹo. Có câu thơ quốc ngữ rằng: "Mang mang mặt mắt cháy ma lem, kẻ chợ khác người qua mới thèm, những có hoàng kim thanh sắc ấy, mang mang mặt mũi thế soi xem." Tuy người đời làm thơ ghẹo Ô Lôi, nhưng vẫn vì bị thanh sắc cám dỗ mà không thể tránh Ô Lôi được. Ô Lôi thường tư thông với con gái các nhà vương hầu mà không ai dám đánh, sợ vua bắt bồi thường. Sau Ô Lôi tư thông cả với con gái trưởng của Minh Uy Vương. Chú thích: bản A 750 chép Uy Minh Vương. Đọc tiếp: "Vương bắt được, song chưa đem giết vội. Sáng hôm sau, vương vào chầu vua, tâu rằng: đêm qua Ô Lôi lẻn vào nhà thần, tối như bưng không rõ trắng đen, nên thần đã giết chết mất rồi. Nay xin bệ hạ cho biết phải đền mấy nghìn quan để thần tiến nạp." Vua không biết là Ô Lôi còn sống, phán rằng: "Trót lỡ mà giết thì ta chẳng chấp nệ làm gì." Hồi ấy, vì hoàng hậu Vi Từ là em ruột Minh Uy Vương, cho nên vua không hỏi cặn kẽ. Uy Vương về lấy trượng đánh Lôi, Lôi không chết. Vương bèn lấy chày giả chết. Khi sắp chết, Ô Lôi có ngâm câu thơ quốc ngữ rằng: "Sinh tử do trời có quản bao, nam nhi miễn đã được anh hào, chết vì thanh sắc cam là chết, chết việc ốm đau cơm gạo nào." Lại nói, xưa Động Tân bảo ta rằng: "Thanh sắc của người được mất bù nhau, lời ấy nghiệm thật." Nói rồi bèn chết. Hậu tự. Ôi, những chuyện thường tình đều chép trong kinh sử, lưu lại về sau để răn dạy người đời. Những chuyện quái đản đều ghi lại trong các truyện ký để mở rộng dị văn. Cho nên những chuyện đời Ngu, Hạ, Thương, Chu đều có chép trong sách. Những chuyện đời Hán, Đường, Tống, Nguyên cũng đều ghi rõ trong sử. Còn những việc như cụ già chơi sông, rồng ứng vận mà vạch đất, trống đánh trong làng, chim sẻ ngậm thư đỏ, đều có truyện ký để bù vào chỗ thiếu. Chú thích: cụ già chơi sông, sách Luận Ngữ Sám viết, Trọng Ni tức Khổng Tử nói rằng vua Nghiêu và vua Thuấn đi chơi núi Thủ Sơn, đến bến sông Hoàng Hà, thấy có năm ông lão chơi ở sông ấy. Ông lão thứ nhất nói: "Hà Đồ, Lạc Thư sẽ bảo cho vua biết kỳ hẹn." Ông lão thứ hai nói: "Hà Đồ sẽ bảo cho vua biết mưu mô." Ông lão thứ ba nói: "Hà Đồ sẽ bảo cho nhà vua biết thư tịch." Ông lão thứ tư nói: "Hà Đồ sẽ bảo cho nhà vua dựng cơ đồ." Ông lão thứ năm nói: "Hà Đồ sẽ dâng cho nhà vua điềm hay." Năm ông lão dâng kim nê ngọc kiểm mà Rồng Thiên đã đem đến. Các thứ ấy đặt trước mặt vua, sau đó các ông lão hóa làm lưu tinh bay lên trời.